Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Quốc hội thảo luận tại hội trường về công tác lập pháp.
Đôn đốc triển khai một số nội dung về tiêm vaccine phòng chống lụt bão và kỳ thi năm học 2022.
Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.
Kiểm tra công tác diễn tập thành phố Thái Nguyên. Thành phố Phổ Yên thông qua nhiều nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội.
Cũng trong chương trình có bài xã Hóa Thượng huyện Đồng Hỷ chuyển mình để xứng tầm đô thị trung tâm huyện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, hôm nay ngày 3 tháng 6, Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác lập pháp. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham dự các nội dung thảo luận theo chương trình kỳ họp. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin.
Thảo luận tại hội trường về tờ trình dự thảo luật dầu khí sửa đổi, nhiều đại biểu đề nghị một số nội dung về mục tiêu xây dựng chuỗi giá trị dầu khí và việc quản lý toàn diện đồng bộ hoạt động dầu khí, chính sách quy định khung cho việc thực hiện dự án dầu khí theo chuỗi, từ tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, xử lý, rà soát, nghiên cứu bổ sung quy định về phương pháp và tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hủy thầu, xử lý tình huống lựa chọn nhà thầu, cấm tham gia dự thầu trong hoạt động dầu khí và các nội dung khác có liên quan. Về tờ trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, nhiều ý kiến khẳng định dự án luật này sẽ góp phần xây dựng hạ tầng số, kinh tế số. Tuy nhiên cũng đề nghị làm rõ một số nội dung và giải pháp để đảm bảo tính thực tiễn khi đưa vào áp dụng. Trong chương trình làm việc, Quốc hội đã cho ý kiến đối với tờ trình về dự thảo nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Nhiều đại biểu cho rằng việc ban hành nghị quyết này ngoài việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, tăng khả năng thích ứng khi tái hòa nhập cộng đồng, sẽ tạo cơ chế thu hút, huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác thi hành án hình sự theo định hướng cải cách tư pháp. Kết quả thí điểm sẽ là cơ sở thực tiễn cho việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự.
Ngày 2 tháng 6, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị đôn đốc triển khai một số nội dung về công tác phòng chống dịch COVID-19, tổ chức các kỳ thi và công tác phòng chống lụt bão. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo các huyện, thành phố. Phóng viên Vũ Trung đưa tin.
Đến nay, dịch COVID-19 trên địa bàn đã được kiểm soát tốt, số ca mắc giảm xuống còn 2 con số. Đặc biệt, công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 đã được triển khai hiệu quả. Thái Nguyên đã ký xác nhận hộ chiếu vaccine cho gần 2,5 triệu mũi tiêm và cập nhật trên phần mềm đạt trên 90%. Về công tác chuẩn bị cho các kỳ thi, năm học này Thái Nguyên có trên 15.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và trên 16,7 nghìn học sinh đăng ký thi vào lớp 10. Đến nay, công tác chuẩn bị cho các kỳ thi đã cơ bản hoàn tất. Đối với công tác phòng chống lụt bão, từ đầu năm đến ngày 31 tháng 5, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 đợt mưa lớn gây ngập úng, sạt lở đất, thiệt hại khoảng 31,8 tỷ đồng. Trong đó, đợt thiên tai thứ 7 từ đêm ngày 30 tháng 5 đến rạng sáng ngày 31 tháng 5 gây ra mưa to đến rất to, khiến 3 người chết do sạt lở đất, 153 hộ dân bị ngập, thiệt hại về nhà ở, nông nghiệp, giao thông, công nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh cho rằng, để công tác tiêm chủng đạt hiệu quả thì cần tổ chức triển khai một cách linh hoạt, trước nhất đối với công nhân ở các khu công nghiệp, giáo viên và học sinh sinh viên. Đối với công tác phòng chống lụt bão, đồng chí đề nghị các địa phương cần chuẩn bị tốt phương án 4 tại chỗ, đồng thời yêu cầu Ban phòng chống lụt bão cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông để kịp thời làm tốt công tác cảnh báo. Đối với kỳ thi sắp tới, đề nghị các địa phương, ngành giáo dục cần rà soát, quan tâm hỗ trợ các thí sinh khó khăn, sẵn sàng phương án nếu có mưa lũ xảy ra.
Tiếp tục tiếp thu các ý kiến phản ánh của các tổ chức đảng và đảng viên trong quá trình sử dụng, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan khắc phục những khó khăn vướng mắc phát sinh để ứng dụng được hoàn thiện và thuận tiện cho người sử dụng là một trong những nhấn mạnh của đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Hội nghị kết nối trực tuyến với 16 điểm cầu đảng bộ trực thuộc và 178 xã, phường, thị trấn. Đến thời điểm này, tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ đã cài đặt thành công ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử đạt trên 84%. Trong quá trình xây dựng cũng như triển khai cài đặt, Ban tổ chức tỉnh ủy đã phối hợp với các đơn vị xây dựng phần mềm thường xuyên, tiếp thu các ý kiến phản ánh, khắc phục, bổ sung, cập nhật các tính năng. Đến nay đã có 16 lần cập nhật phiên bản, đem lại trải nghiệm cho người dùng tốt hơn. Đánh giá tại hội nghị trực tuyến, một số tồn tại khó khăn trong quá trình triển khai, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi đã được chỉ ra, như điện thoại của đảng viên chưa đáp ứng được các yêu cầu cài đặt, cập nhật ứng dụng, hạ tầng Internet một số nơi ảnh hưởng đến chất lượng truy cập. Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chi bộ tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, triển khai và sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, đặc biệt là phát huy vai trò trách nhiệm của tổ quản trị, tổ thư ký giúp việc và các đồng chí bí thư chi bộ trong việc tập huấn, hướng dẫn sử dụng, rà soát, chuẩn hóa các thông tin về tổ chức đảng, đảng viên trong sổ tay đảng viên điện tử. Tiếp tục chuyển giao kỹ thuật tập huấn nghiệp vụ cho các đảng bộ trực thuộc để ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử được sử dụng đồng bộ, thành thạo trong toàn đảng bộ tỉnh.
Ngày 2 tháng 6, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên. Đoàn đã kiểm tra công tác xây dựng căn cứ chiến đấu và kế hoạch bố trí khu vực thực hành diễn tập như xử lý tình huống A2, huy động dân quân thời chiến, xử lý tình huống cháy nổ, cứu sập cũng như nơi tập kết lực lượng dự bị động viên cùng với phương tiện tham gia thực hành diễn tập. Ngoài ra, đoàn công tác đã kiểm tra hệ thống văn kiện chiến đấu của các ngành, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lực lượng vũ trang địa phương trong diễn tập. Qua kiểm tra, Đại tá Nguyễn Văn Đồng đánh giá cao sự chủ động và công tác chuẩn bị của cơ quan quân sự, công an và các địa phương trong thực hành diễn tập của thành phố. Đề nghị Ban Chỉ huy quân sự thành phố phải tích cực chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp cũng như người dân đối với nhiệm vụ diễn tập, chủ động phối hợp, hiệp đồng với các cấp, ngành, địa phương, hoàn thành sớm nhất mọi công tác chuẩn bị, đúng pháp luật, tiến độ và đảm bảo tuyệt đối an toàn. Dự kiến thành phố Thái Nguyên sẽ thực hành diễn tập vào tháng 11 năm 2022.
Ngày 3 tháng 6 tại huyện Đồng Hỷ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022 cho 70 đại biểu là trưởng, phó ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, phường, thị trấn của thành phố Thái Nguyên và hai huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thái Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại hội nghị, các học viên đã được nghiên cứu hai chuyên đề gồm hướng dẫn về tổ chức và hoạt động giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân ở xã, phường, thị trấn, các hoạt động cụ thể của Ban Thanh tra Nhân dân và tổ chức hoạt động của Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn, hướng dẫn quy trình tổ chức một cuộc giám sát dự án đầu tư cộng đồng, đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động tại cơ sở. Hiện nay toàn tỉnh có 178 ban thanh tra nhân dân, xã, phường, thị trấn với trên 1.600 thành viên, 960 ban giám sát đầu tư của cộng đồng với trên 4.000 thành viên. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả giám sát của các ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng, đồng thời nhằm cụ thể hóa đề án số 02 ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh về phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội giai đoạn 2021-2025. Dự kiến thời gian tới, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức thêm hai hội nghị tập huấn nghiệp vụ, công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng tại các địa phương còn lại.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Phổ Yên khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề để thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo tờ trình và thông qua các nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe 17 báo cáo, 3 tờ trình và 3 dự thảo nghị quyết gồm điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022, giao Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương năm 2022. Tại kỳ họp, các đại biểu thảo luận một số nội dung, đề nghị bổ sung dự án xây dựng sửa chữa một số công trình nhà lớp học, phát triển hạ tầng đô thị vào kế hoạch đầu tư công năm 2022, làm rõ một số căn cứ quy định của pháp luật, chủ trương đầu tư thực hiện dự án đối với các dự án bổ sung mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án đã được phê duyệt. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố Phổ Yên biểu quyết thông qua dự thảo 3 nghị quyết quan trọng để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Thưa quý thính giả, sau 2 năm thực hiện quyết định số 1668 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc xây dựng trung tâm huyện lỵ mới Đồng Hỷ, đến nay bộ mặt đô thị của xã Hóa Thượng đã và đang dần hình thành. Đây là thành quả sau rất nhiều nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Đồng Hỷ nói chung và xã Hóa Thượng nói riêng. Phản ánh của phóng viên Xuân Tú.
Khu hành chính mới của huyện Đồng Hỷ và các công trình phụ trợ được khánh thành và đưa vào khai thác sử dụng cuối năm 2021. Đây được coi là khu hành chính hiện đại bậc nhất của tỉnh thời điểm này và cũng là một điểm nhấn quan trọng trong tổng thể quy hoạch chung của đô thị mới Hóa Thượng. Bên cạnh đó, một loạt các dự án phát triển khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn xã Hóa Thượng được công bố và triển khai xây dựng. Các khu dân cư, khu đô thị này được quy hoạch và xây dựng đồng bộ sẽ tạo diện mạo mới cho đô thị tương lai. Ông Hoàng Mạnh Hùng, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Đồng Hỷ cho biết công tác tham mưu phối hợp giữa các đơn vị.
Hiện nay trên địa bàn xã Hóa Thượng cũng đã và đang triển khai đồng bộ các quy hoạch khu đô thị, khu dân cư để cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị mới Hóa Thượng đến năm 2040 để triển khai đồng bộ và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng các yêu cầu. Thì do vậy, phòng kinh tế hậu tuần đã tích cực tham mưu triển khai nhanh công tác quy hoạch để đáp ứng các yêu cầu đề ra.
Xây dựng Hóa Thượng xứng tầm là trung tâm huyện lỵ không chỉ là quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền mà cũng là niềm mong mỏi của người dân địa phương. Điều này đã được minh chứng khi các dự án đầu tư xây dựng hoặc các chương trình phát triển kinh tế xã hội triển khai trên địa bàn luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân. Ông Bùi Viết Từng, xóm Hưng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ phấn khởi nói.
Chúng tôi rất là vui, rất tự hào nhưng xác định đây là một cái trách nhiệm rất là nặng nề. Bởi vì một thị trấn nó khác với một cái xã bình thường trước đây. Chúng tôi làm một cái hệ thống kênh mương thoát nước từ trên chỗ cái khu xóm của Đồng Thịnh về qua đây. Thế rồi đường làng ngõ xóm bây giờ là trở thành là trước đây 3 mét, bây giờ mở rộng thành 5 mét. Thì vừa rồi nhân dân chúng tôi đóng góp là để mở rộng 5 mét là tất cả toàn dân đóng góp hết.
Ông Trần Trọng Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ cho biết công tác chỉ đạo.
Trong thời gian qua, bước đầu tiên của chúng tôi đảng bộ đó là việc chỉ đạo, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt cái quy chế dân chủ cơ sở để nhân dân tham gia vào tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là quy hoạch và những các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Sau 4 năm nỗ lực vượt khó, từ một xã thuần nông, Hóa Thượng đã có sự thay đổi tích cực theo hướng đô thị hóa. Đối chiếu với quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã Hóa Thượng đã đáp ứng đủ cả 4 tiêu chuẩn để thành lập thị trấn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để xây dựng Hóa Thượng xứng tầm là đô thị trung tâm huyện. Ông Ngô Xuân Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ cho biết các giải pháp.
Huyện cũng đã xây dựng các nhóm giải pháp chủ yếu, bao gồm 3 nhóm giải pháp. Thứ nhất là tập trung tiếp tục là xây dựng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch tốt đô thị Hóa Thượng. Và cái thứ hai nữa là tiếp tục thu hút các nhà đầu tư vào các trung tâm thương mại, dịch vụ, các cụm công nghiệp trên địa bàn để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Và cái thứ ba nữa là tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, không chỉ là kết cấu hạ tầng kỹ thuật mà hạ tầng đô thị và kết cấu hạ tầng xã hội.
Việc nâng cấp xây dựng Hóa Thượng trở thành đô thị trung tâm là yêu cầu tất yếu, khách quan và phù hợp với thực tế phát triển đô thị của tỉnh. Với vai trò và vị thế mới của mình, trong tương lai không xa, đô thị trẻ Hóa Thượng sẽ là trung tâm thu hút các dự án quan trọng của huyện Đồng Hỷ và là cực tăng trưởng của tỉnh Thái Nguyên.
Trước khi đến với những tin tức tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tại tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thưa quý vị, ngày mai, ngày 4 tháng 6, mưa sẽ chấm dứt và nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến hết ngày 5 tháng 6. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, nhiều mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, nhiều mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, nhiều mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trời nhiều mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Chiều ngày 2 tháng 6, Sở Công Thương Thái Nguyên phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương tổ chức tập huấn công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Tham gia tập huấn có 130 học viên là cán bộ chuyên môn của các sở ngành, ủy ban nhân dân 9 huyện, thành và đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn. Trong chương trình tập huấn, đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã phổ biến một số nội dung, hướng dẫn các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, một số lưu ý về đăng ký, kiểm soát hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung, các phương pháp tiếp nhận, hòa giải, xử lý tranh chấp, khiếu nại của người tiêu dùng. Lớp tập huấn giúp học viên nâng cao kiến thức về những quy định của pháp luật trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức xã hội tham gia các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh và tiêu dùng lành mạnh.
Tại xã Xuân Phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Công an huyện Phú Bình đã tổ chức ra mắt mô hình tự quản camera an ninh, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, tuyên truyền phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Mô hình tự quản về an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh tại xã Xuân Phương gồm 13 tổ, được triển khai tại tất cả các xóm. Theo đó, mỗi tổ có 5 thành viên. Bước đầu 16 camera được lắp đặt ở khu vực trung tâm xã, xóm, trục đường chính ra vào địa phương, các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Tổng kinh phí lắp đặt hệ thống camera gần 900 triệu đồng, trong đó nguồn xã hội hóa khoảng 50 triệu đồng.
Thông tin trên lĩnh vực kinh tế, chỉ số toàn ngành công nghiệp tháng 5 năm 2022 tăng 3% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ. Trong đó một số ngành có mức tăng cao như công nghiệp chế biến chế tạo, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, ngành khai khoáng. Nhóm các ngành sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng trong tháng 5 gồm may mặc, điện thoại thông minh, phụ tùng. Thời gian tới, với đà phục hồi và phát triển kinh tế nhanh như hiện nay, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh sẽ tiếp tục tăng với vai trò dẫn dắt của ngành công nghiệp, chế biến chế tạo và sự đóng góp chủ đạo của các nhóm sản phẩm truyền thống, thế mạnh của tỉnh.
Vào khoảng 14 giờ ngày 2 tháng 6, tại gia đình ông Trần Văn Tịnh ở xóm Đồng Luông, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ đã xảy ra hỏa hoạn làm cháy hoàn toàn ngôi nhà sàn và bếp bằng gỗ có tổng diện tích gần 150 m². Tài sản bị cháy còn có các vật dụng sinh hoạt thiết yếu và thiết bị làm nghề mộc của gia đình. Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định là bắt nguồn từ bếp củi. Tổng thiệt hại ước tính 400 triệu đồng. Rất may vụ việc không gây ra thiệt hại về người. Lãnh đạo huyện Đồng Hỷ cũng đã đề nghị các cấp ngành quan tâm hỗ trợ, vận động giúp đỡ gia đình sớm xây dựng lại nhà ở. Thưa quý thính giả, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được ví như cầu nối giúp gắn kết ý đảng lòng dân. Trong thời gian qua, đội ngũ người có uy tín ở Thái Nguyên đã phát huy được vai trò vị thế của mình trong cộng đồng và đáp ứng sự kỳ vọng tin tưởng của Đảng, Nhà nước và các cơ quan trong hệ thống chính trị. Bài viết của phóng viên Công Tuấn sẽ đề cập rõ hơn những việc làm cụ thể của người có uy tín trong cộng đồng.
Tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 800 người có uy tín. Những năm qua, đội ngũ người có uy tín đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân, nêu gương sáng, họ không quản ngại khó khăn, thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, bài trừ hủ tục lạc hậu, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Để phát huy tốt vai trò của người có uy tín, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, để từ đó giúp họ phát huy được vai trò đầu tàu gương mẫu của mình ở cơ sở. Ông Lý Văn Sài, dân tộc Mông, người có uy tín xóm Đồng Tâm, Động Đạt, Phú Lương nói:
Chúng tôi được thường xuyên được đưa ban dân tộc tỉnh, đưa tập huấn và đi thăm quan những mô hình làm ăn của các tỉnh khác, thì tôi nhận thấy là nhiều kiến thức cho chúng tôi để chúng tôi cố gắng tuyên truyền cho bà con, để cho bà con nhận thức được cái tầm quan trọng của những cái mô hình phát triển.
Cũng nhận xét về ý nghĩa của việc tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đội ngũ người có uy tín, ông Lê Văn Lợi, dân tộc Sán Diều, người có uy tín xóm Vạn Phú, xã Thành Công, thành phố Phổ Yên nói.
Ban dân tộc của tỉnh Thái Nguyên tổ chức người dân tộc thiểu số như chúng tôi đi học tập hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh, có những cái bổ ích nhất là từ cây trồng vật nuôi. Thế thì cũng được một cái học hỏi những tỉnh làm kinh tế rất là giỏi. Về thì chúng tôi là người vừa là uy tín đồng bào dân tộc thiểu số, vừa là người trưởng xóm. Thế thì cũng muốn phổ biến cho người dân vùng sâu vùng xa phát triển theo trồng các loại cây có hiệu quả trong vùng đất của đồng bào dân tộc thiểu số.
Giai đoạn 2011-2021, các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 65 hội nghị cung cấp thông tin cho trên 5.300 lượt người có uy tín tham gia, tập huấn tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm 38 cuộc cho hơn 900 lượt người, các hình thức cung cấp thông tin khác 7 cuộc cho trên 650 lượt người có uy tín tham gia đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân, giáo dục gia đình, người dân không vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội, cảnh giác với âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta. Với sự quan tâm tích cực kịp thời của ban dân tộc và chính quyền các cấp như vậy, nên đội ngũ người có uy tín trong tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng kinh tế bản làng ngày càng vững mạnh. Ông Hoàng Văn Chính, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Có thể nói là cái việc thay đổi tư duy trong làm ăn kinh tế ở bà con nông dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi vùng cao, thì trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi thấy có cái chuyển biến rất rõ rệt. Các cái hộ nông dân người dân tộc thiểu số đã chủ động làm kinh tế đồi rừng, nhiều gia đình đã bỏ rất nhiều kinh phí ra để xây dựng các cái trang trại nông trại.
Xác định công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phổ biến kiến thức pháp luật cho người có uy tín là những nhiệm vụ xuyên suốt, nên hàng năm tỉnh Thái Nguyên luôn có định hướng giải pháp rất thiết thực. Ông Hoàng Văn Chính, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm.
Năm nào thì chúng tôi cũng rất là ưu tiên để mà dành các cái thời gian tập huấn cũng như là cho đồng bào đi nghiên cứu thực tế tại các địa phương. Năm nay thì chúng tôi cũng vừa mới triển khai một cái nội dung, đó là đưa người uy tín đi thăm các cái mô hình phát triển làm kinh tế vườn đồi như ở Tân Yên của Quảng Ninh, rồi là các cái tỉnh Lạng Sơn và một số các cái vùng.
Dù ở các lứa tuổi, cương vị khác nhau, nhưng đội ngũ người có uy tín đều có một điểm chung nhất, đó là cùng chung tâm huyết, hết lòng vì quê hương Thái Nguyên. Năm 2022 là năm thứ hai triển khai các nhiệm vụ giải pháp trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Cũng là thời điểm phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống sau những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19. Do đó, phát huy tốt vai trò của đội ngũ này cũng sẽ góp phần đảm bảo cho mục tiêu cao nhất là đem lại đời sống ấm no hạnh phúc, yên bình cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số miền núi nói riêng và cả tỉnh nói chung.
Thưa quý thính giả, cứ ngập là mưa dường như đã trở thành câu chuyện rất đỗi quen thuộc ở trung tâm thành phố Thái Nguyên. Nhiều tuyến đường nội thị dù đã có cả hệ thống thoát nước được cải tạo nâng cấp, thế nhưng vẫn cứ ngập. Và một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do không ít công trình thoát nước trên địa bàn thành phố đang bị người dân ngang nhiên chiếm dụng. Một câu chuyện hôm nay, phóng viên Quỳnh Hoa có bài phản ánh về thực tế này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Tình trạng ngập úng, giao thông đi lại khó khăn đã trở nên rất quen thuộc ở hai tuyến đường Minh Cầu và Lương Ngọc Quyến sau mỗi trận mưa lớn. Mặc dù tình trạng này chỉ diễn ra cục bộ trong vài giờ đồng hồ, thế nhưng nó cũng khiến cho cuộc sống của người dân ở đây lao đao. Phóng viên Quỳnh Hoa tại hiện trường cho biết.
Mặc dù là tuyến thoát nước chính của khu vực cổng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, thế nhưng mà khu vực này vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ mỗi khi mà có trận mưa lớn. Và một trong những cái nguyên nhân của thực trạng này đó là việc mà các cái công trình của người dân xây dựng trái phép tại khu vực hành lang của hệ thống thoát nước đã khiến cho việc mà nạo vét duy tu của cơ quan chức năng đã không thể thực hiện được trong suốt nhiều năm qua.
Bất chấp ranh giới của hệ thống thoát nước công cộng, những công trình xây dựng lấn chiếm vẫn được xây dựng một cách ngang nhiên để phục vụ mục đích kinh doanh cá nhân. Đa số đây đều là những công trình tạm. Theo ghi nhận, tình trạng này cũng đã xảy ra ở nhiều vị trí hệ thống cống thoát nước trên các tuyến đường Minh Cầu, Cách Mạng Tháng 8 và trong cả khu dân cư cũng có không ít công trình xây dựng kiên cố trên mặt cống thoát nước. Ông Nông Gia Huân, tổ 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Toàn bộ cái phố này là mặt mương hết, làm sao mà có chỗ nào để mà chui vào rồi để bới rồi thì hút ra. Rất là bức xúc đấy và rất là cấp thiết đấy.
Công tác quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương trong nhiều năm qua đã khiến hệ thống thoát nước của thành phố chưa thể phát huy hết hiệu quả. Ngoài ra, một thực tế là nguyên nhân khiến cho thành phố Thái Nguyên ngập úng trầm trọng sau mưa là tình trạng người dân xả thẳng rác thải sinh hoạt xuống cống rãnh, lâu dần gây ách tắc, bóp nghẹt dòng chảy. Nhiều vị trí suối đóng vai trò thoát nước cho cả lưu vực cũng phải hứng chịu tình trạng rác thải, vật liệu xây dựng đổ tràn lan xuống lòng suối, khiến cho dòng chảy bị bồi lấp, thu hẹp không thể thoát nước. Ông Nguyễn Tất Hiển, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị thành phố Thái Nguyên, cho biết thực trạng cùng các giải pháp.
Hiện trạng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về việc lấn chiếm hệ thống thoát nước thì rất là nhiều. Có những điểm lấn chiếm thì nó cũng diễn ra khá lâu rồi. Công ty cũng rất là muốn là làm thế nào để sớm phá dỡ cái công trình của người dân lấn chiếm để công ty có thể duy tu thường xuyên.
Cứ mưa bão là công nhân thoát nước lại căng mình để điều tiết chống ngập. Thực tế cho thấy bên cạnh yếu tố bất thường của thời tiết thì sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng đô thị của thành phố Thái Nguyên đang đòi hỏi một quy hoạch thiết kế hệ thống thoát nước mang tính tổng thể, đồng bộ. Có như vậy mới có thể giải quyết được những vấn đề ngập úng ở lõi đô thị.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Quốc hội thảo luận tại hội trường về công tác lập pháp. Đô đốc triển khai một số nội dung về tiêm vaccine, phòng chống lụt bão và kỳ thi năm 2022. Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Kiểm tra công tác diễn tập thành phố Thái Nguyên. Thành phố Phổ Yên thông qua nhiều nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Thành phố Hà Nội, trời có mây, ngày nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Riêng Sơn La, Hòa Bình 34 đến 36 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng đồng bằng có nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Riêng khu vực đồng bằng 34 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Riêng phía Bắc 34 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo, Xuân Lương, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.